Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm, ngày 29 tháng 8 năm 2024 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin tức đáng chú ý. Điện Kremlin bác bỏ tuyên bố về kế hoạch chấm dứt chiến tranh của Tổng thống Zelensky, nói rằng Nga sẽ tiếp tục chiến đấu. Trong khi đó, quan chức tình báo Mỹ cho biết Ukraine có ý định chiếm giữ lãnh thổ của Nga. Ngoài ra, những tin tức đáng chú ý khác bao gồm Trung Quốc và Mỹ thảo luận về vòng đàm phán mới giữa ông Biden và ông Tập, Thái Lan tăng cường quản lý hàng hóa Trung Quốc khi hàng nhập khẩu giá rẻ làm đảo lộn nền kinh tế. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Điện Kremlin hôm 28 tháng 8 bác bỏ thông tin do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra về một kế hoạch chấm dứt chiến tranh của ông, và cho biết Nga sẽ tiếp tục cái mà họ gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt của mình ở Ukraine. Ông Zelensky hôm 27 tháng 8 cho biết, ông sẽ trình bày kế hoạch của mình đầy đủ chi tiết mà không tiết lộ công khai cho Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và hai người kế nhiệm tiềm năng của ông Biden. Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Zelensky cho biết cuộc xâm nhập kéo dài 3 tuần của Kiev vào khu vực Kursk của Nga là một phần trong kế hoạch của ông, nhưng nó cũng bao gồm các bước khác trên mặt trận kinh tế và ngoại giao. Ông Zelensky, người đang gây sức ép đòi Washington cho phép lực lượng của ông sử dụng vũ khí tầm xa do Hoa Kỳ cung cấp, tấn công sâu vào bên trong nước Nga, cho biết ý tưởng này là để buộc Moscow phải chấm dứt chiến tranh. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi nghe những tuyên bố như vậy từ đại diện của chế độ Kiev. Chúng tôi nhận thức được bản chất của chế độ Kiev này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời các phóng viên khi được hỏi về kế hoạch của ông Zelensky. Chúng tôi đang tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt của mình và sẽ đạt được tất cả các mục tiêu, người phát ngôn của Điện Kremlin nói thêm. Nga hiện đang tìm cách đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine được bắt đầu vào ngày 6 tháng 8 và đang tiến hành cuộc tấn công của riêng mình ở khu vực Donetsk, miền đông Ukraine. Ông Peskov cũng cho biết Nga ủng hộ quan điểm của Ấn Độ về sự cần thiết phải giải quyết hòa bình, nhưng nói rằng hiển nhiên hơn là hiện tại không có cơ sở nào cho các cuộc đàm phán. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết hôm 27 tháng 8 rằng ông đã nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc điện đàm rằng ông ủng hộ một giải pháp hòa bình sớm cho cuộc xung đột ở Ukraine, vài ngày sau khi ông Modi hội đàm cùng với ông Zelensky tại Kiev.
Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ phản công để giành lại lãnh thổ ở khu vực Kursk bị quân đội Ukraine chiếm giữ, nhưng lực lượng Nga sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn, Phó Giám đốc CIA David Cohen nói hôm 28 tháng 8. Ông Cohen phát biểu tại một hội nghị ngành an ninh quốc gia rằng vẫn chưa rõ về mức độ của cuộc xâm nhập của Ukraine, vốn đã tràn qua khoảng 777 km2 của tỉnh này của Nga. Lực lượng Ukraine đã đột kích qua biên giới phía tây của Nga vào khu vực Kursk hôm 6 tháng 8, trong một cuộc tấn công bất ngờ và hiện vẫn đang tiếp diễn. Trong khi Kyiv tuyên bố không có ý định sáp nhập khu vực đã chiếm được, nhưng theo ông Cohen cho biết tại Hội nghị Thượng đỉnh về Tình báo và An ninh Quốc gia, quân đội Ukraine đang xây dựng các tuyến phòng thủ và có vẻ như họ có ý định giữ lại một phần lãnh thổ đó trong một khoảng thời gian. Chúng ta có thể chắc chắn rằng ông Putin sẽ phản công để cố gắng giành lại lãnh thổ đó, ông Cohen nói. Tôi nghĩ đó sẽ là một cuộc chiến khó khăn đối với người Nga. Theo Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Mỹ, ông Putin sẽ phải đối phó với những phản ứng dữ dội trong xã hội của chính mình về việc mất lãnh thổ của Nga. Ukraine đã tuyên bố chiếm được 100 khu định cư trong cuộc xâm nhập vào khu vực Kursk của Nga, trong khi lực lượng Nga vẫn tiếp tục tiến lên ở khu vực Donetsk ở phía đông của Ukraine. Hôm 27 tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói cuộc chiến với Nga cuối cùng sẽ kết thúc bằng đối thoại, nhưng Kyiv phải ở vị thế vững chắc và ông sẽ trình bày một kế hoạch cho Tổng thống Mỹ Joe Biden và hai người kế nhiệm tiềm năng của ông Biden. Ông Putin cho biết bất cứ thỏa thuận nào cũng cần bắt đầu bằng việc Ukraine chấp nhận thực tế trên thực địa, vốn sẽ giúp Nga sở hữu các phần đáng kể của bốn khu vực của Ukraine cũng như bán đảo Crimea. Hiện tại Ukraine cho biết họ kiểm soát hơn 1.200 km vuông của khu vực Kursk của Nga.
Nga hôm 28 tháng 8 nói rằng họ muốn cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế có lập trường khách quan hơn và rõ ràng hơn về an toàn hạt nhân, một ngày sau khi người đứng đầu cơ quan này đến thăm một nhà máy hạt nhân của Nga gần nơi quân đội Ukraine tiến hành cuộc xâm nhập gần đây vào nước này. Trong một tuyên bố, Nga nói lực lượng của họ đã vô hiệu hóa các loại đạn dược chưa nổ do Hoa Kỳ cung cấp mà Ukraine bắn ra chỉ cách nhà máy hạt nhân Kursk 5 cây số. Tổng giám đốc cơ quan năng lượng quốc tế Rafael Grossi đã đi thăm cơ sở hạt nhân Kursk vào hôm 27 tháng 8 và cảnh báo về nguy cơ xảy ra một tai nạn hạt nhân nghiêm trọng tại đó. Ông cho biết ông đã kiểm tra thiệt hại do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào tuần trước mà Nga đổ lỗi cho Ukraine, nhưng không cho biết ai phải chịu trách nhiệm. Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova nói trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh rằng Moscow muốn cơ quan năng lượng quốc tế lên tiếng rõ ràng hơn về các vấn đề an ninh hạt nhân, mặc dù bà phủ nhận việc yêu cầu cơ quan này phải có lập trường ủng hộ Nga. Bà Zakharova nói, chúng tôi thấy cả các đánh giá và hoạt động của cơ cấu này, tức cơ quan nguyên tử năng quốc tế, nhưng với mỗi lần chúng tôi đều muốn có một sự thể hiện khách quan và rõ ràng hơn về lập trường của cơ cấu này. Không phải để ủng hộ đất nước chúng tôi, không phải để ủng hộ việc xác nhận lập trường của Moscow, mà là để ủng hộ sự thật với một mục tiêu cụ thể, đảm bảo an toàn và ngăn chặn sự phát triển của một kịch bản theo con đường thảm khốc mà chế độ Kiev đang thúc đẩy mọi người. Phát ngôn của bà Zakharova cho thấy Moscow đang gia tăng áp lực lên cơ quan này, trong khi cơ quan năng lượng quốc tế đã thúc giục cả hai bên kiềm chế giao tranh xung quanh các nhà máy điện hạt nhân để tránh một sự cố thảm khốc trong suốt 30 tháng chiến tranh. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng mặc dù cơ quan năng lượng quốc tế không có thẩm quyền để đổ lỗi cho bên nào, nhưng không có câu hỏi nào về tội lỗi của phía Ukraine trong việc làm leo thang mối nguy hiểm hạt nhân. Ukraine vẫn chưa phản hồi cáo buộc của Nga rằng họ đã tấn công nhà máy gần nơi lực lượng của họ đã phát động cuộc tấn công bất ngờ vào ngày 6 tháng 8 mà Nga vẫn đang cố gắng đẩy lùi. Đã có giao tranh diễn ra cách nhà máy này khoảng 40 cây số. Vệ binh quốc gia Nga cho biết trong một tuyên bố hôm 28 tháng 8 rằng lực lượng công binh của họ đã tìm thấy một quả đạn pháo từ hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS do Hoa Kỳ cung cấp cách nhà máy 5 cây số và một mảng của tên lửa mà họ cho biết chứa 180 quả đạn chưa nổ. Một video mà họ công bố về phát hiện này cho thấy hai người lính đang kiểm tra các mảnh vỡ của tên lửa mà họ nói rằng đã bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ và đã phát nổ một phần trên không. Không có bình luận ngay lập tức từ phía Ukraine về phát hiện được cho là của Nga và Reuters không thể xác minh độc lập vị trí mà video được quay. Ông Grossi cho biết trong chuyến thăm của mình rằng nhà máy được xây dựng theo thiết kế của Liên Xô này đặc biệt dễ bị tổn thương vì không giống như hầu hết các nhà máy điện hạt nhân hiện đại. Nhà máy này không có mái vòm ngăn chặn để có thể được bảo vệ trong trường hợp bị máy bay không người lái, tên lửa hoặc pháo tấn công. Khi được một phóng viên hỏi tại cuộc họp báo về việc lên án thiệt hại do máy bay không người lái gây ra là hành động khiêu khích hạt nhân của Ukraine, ông Grossi trả lời, một lần nữa, việc chỉ trích là điều mà tôi, với tư cách là tổng giám đốc của cơ quan nguyên tử năng quốc tế, phải cực kỳ thận trọng. Nhưng rõ ràng là bạn không thể tách biệt những gì chúng ta đã thấy ở đây với hoạt động quân sự gần đây mà chúng ta đã thấy.
Các quan chức cao cấp của Trung Quốc và Mỹ đã thảo luận về việc tổ chức các cuộc đàm phán mới giữa các nguyên thủ quốc gia của họ trong tương lai gần, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin hôm 28 tháng 8. Sau khi nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Vương Nghị họp với Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan tại Bắc Kinh. Cả hai bên cũng đồng ý tổ chức các cuộc gọi trực tuyến giữa các tư lệnh chiến trường vào thời điểm thích hợp, theo thông tin từ Trung Quốc về các cuộc họp, một động thái mà Washington hy vọng có thể ngăn chặn xung đột ở các khu vực như eo biển Đài Loan. Chìa khóa để phát triển suôn sẻ tương tác Trung Quốc-Hoa Kỳ nằm ở việc đối xử với nhau như những người bình đẳng, ông Vương nói với ông Sullivan, theo đài truyền hình nhà nước CCTV. Đây là ngày đàm phán thứ hai của ông Sullivan với ông Vương và những quan chức khác, nhằm mục đích xoa dịu căng thẳng giữa hai siêu cường trước cuộc bầu cử Mỹ vào ngày 5 tháng 11. Các cuộc họp sẽ kéo dài đến ngày 29 tháng 8 và dự kiến sẽ đề cập đến nhiều lĩnh vực mà hai nước đang bất đồng, bao gồm thương mại, Trung Đông, Ukraine và các yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc từ Đài Loan đến Biển Đông. Ông Vương nói với ông Sullivan rằng Hoa Kỳ nên ngừng cung cấp vũ khí cho Đài Loan và ủng hộ thống nhất hòa bình của Trung Quốc, đồng thời nói thêm rằng Đài Loan thuộc về Trung Quốc và sự độc lập của Đài Loan là rủi ro lớn nhất đối với hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Theo bản tin của Trung Quốc, ông Vương cũng bày tỏ sự không chấp thuận của Bắc Kinh đối với thuế quan của Mỹ đối với một loạt hàng hóa sản xuất và kiểm soát xuất khẩu nhắm vào các nhà sản xuất chip của Trung Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Washington nên ngừng gây nguy hiểm cho các lợi ích chính đáng của Trung Quốc. Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và đã nhiều lần đụng độ với các tàu của Philippines ở Biển Đông, nói Mỹ không được làm suy yếu chủ quyền của Trung Quốc cũng như không được ủng hộ hành vi xâm phạm của Philippines. Manila và Washington có một hiệp ước phòng thủ chung và Mỹ đã cam kết hỗ trợ Philippines chống lại các cuộc tấn công vũ trang nhắm vào tàu thuyền và binh lính của nước này ở Biển Đông. Trong những tháng cuối cùng của nhiệm kỳ tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thúc đẩy ngoại giao trực tiếp để gây ảnh hưởng đến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm giúp kiềm chế căng thẳng. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ chạy đua trong cuộc bầu cử vào tháng 11, có thể sẽ theo đuổi một chiến lược tương tự nếu bà kế nhiệm ông Biden. Vào tháng 4, ông Biden và ông Tập đã giải quyết những bất đồng của hai nước trong một cuộc điện đàm sau khi quyết định cải thiện đáng kể quan hệ song phương tại một hội nghị thượng đỉnh ở San Francisco vào tháng 11 năm ngoái, sau một thời gian chia rẽ sâu sắc về thương mại và đại dịch COVID. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích ủng hộ cựu tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump cho rằng cách tiếp cận đó là quá mềm mỏng trước chính sách đối ngoại quyết đoán hơn của Trung Quốc. Ông Trump một lần nữa là ứng cử viên tổng thống của đảng mình trong cuộc bầu cử vào tháng 11 ở Mỹ. Hoa Kỳ cũng muốn Trung Quốc hành động nhiều hơn ở trong nước để ngăn chặn sự phát triển của các loại hóa chất có thể được chế tạo thành fentanyl, nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng dùng thuốc quá liều ở Mỹ, và đạt được sự hiểu biết về các tiêu chuẩn an toàn cho trí tuệ nhân tạo.
Một bộ trưởng Thái Lan cho biết hôm 28 tháng 8 rằng nước này sẽ thành lập một lực lượng đặc nhiệm để thực thi nghiêm ngặt các quy định hiện hành nhằm ngăn chặn làn sóng hàng nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc đang đe dọa ngành sản xuất và nền kinh tế vốn đã yếu kém. Động thái này diễn ra trong bối cảnh có cảnh báo rằng nhiều doanh nghiệp Thái Lan có thể không tồn tại được sau cái mà Hiệp hội Sản xuất chính gọi là cơn sóng thần hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc, vốn đã góp phần khiến gần 2.000 nhà máy phải đóng cửa tại nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á trong năm ngoái. Nền kinh tế Thái Lan dự kiến sẽ tăng trưởng 2,6% trong năm nay nhờ du lịch và xuất khẩu, nhưng sẽ bị kéo tụt hậu do tình hình sản xuất kém. Sản lượng nhà máy trong nửa đầu năm 2024 đã giảm 2,01% so với cùng kỳ năm trước. Bộ trưởng Thương mại tạm quyền của Thái Lan cho biết Thái Lan sẽ thành lập một lực lượng đặc nhiệm gồm 28 cơ quan chính phủ và họ sẽ họp 2 tuần một lần để xem xét cũng như sửa đổi các quy định nhằm ngăn chặn việc phân phối hàng hóa bất hợp pháp. Theo Bộ trưởng Thương mại Thái Lan, các biện pháp khác bao gồm tăng số lượng hàng hóa được kiểm soát theo luật công nghiệp và dược phẩm và tăng tần suất kiểm tra container ngẫu nhiên. Vào tháng 6, Thái Lan đã áp dụng thuế giá trị gia tăng 7% đối với hàng hóa nhập khẩu có giá dưới 1.000 bạt, tức là khoảng 44 đô la Mỹ. Nhưng việc công ty thương mại điện tử Trung Quốc Temu ra mắt tại Thái Lan vào tháng 7 đã làm dấy lên nỗi lo ngại mới trong các doanh nghiệp nhỏ rằng hàng hóa nhập khẩu rẻ hơn sẽ tàn phá doanh nghiệp của họ. Theo Bộ trưởng Thương mại Thái Lan, chính phủ Thái Lan cho biết họ đang thảo luận với Đại sứ quán Trung Quốc về những lo ngại về việc tuân thủ luật thuế địa phương của nền tảng trực tuyến này. Tuần trước, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawat đã kêu gọi những bước đi nhỏ của chủ nghĩa bảo hộ để chống lại làn sóng hàng hóa giá rẻ từ Trung Quốc trong bài phát biểu chỉ vài ngày sau khi con gái ông được bổ nhiệm làm thủ tướng. Chương trình Thời sự quốc tế thứ Năm ngày 29 tháng 8 năm 2024 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Khánh An cùng toàn Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.